Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 14 tháng 9 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hội kiến, thảo luận các vấn đề quân sự, chiến tranh Ukraine và vệ tinh. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nga nói xưởng đóng tàu ở Crimea bốc cháy, hai tàu bị hư hại trong vụ tấn công tên lửa của Ukraine. Trung Quốc trở thành nước đầu tiên bổ nhiệm đại sứ mới tới Afghanistan dưới thời Taliban. EU điều tra hàng loạt ô tô điện của Trung Quốc, xem xét tăng thuế suất. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa họp thượng đỉnh hôm 13 tháng 9. Hai ông thảo luận về các vấn đề quân sự, cuộc chiến Ukraine và khả năng Nga sẽ giúp cho chương trình vệ tinh của Bình Nhưỡng. Ông Putin đưa ông Kim đi tham quan địa điểm phóng tên lửa không gian tiên tiến nhất của Nga ở vùng Viễn Đông, sau khi ông Kim từ Triều Tiên đến đó bằng tàu hỏa. Ông Kim hỏi nhiều câu hỏi chi tiết về tên lửa khi ông Putin đưa ông đi tham quan sân bay vũ trụ Vostochny. Sau chuyến tham quan, ông Putin 70 tuổi và ông Kim 39 tuổi họp trong vài giờ với các bộ trưởng của họ và sau đó gặp riêng. Tiếp theo là bữa trưa. Nga giờ đang trong một cuộc chiến thiêng liêng chống lại các thế lực bá quyền nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của mình, ông Kim nói trước khi nâng ly chúc sức khỏe ông Putin. Chúng tôi liên tục bày tỏ sự ủng hộ đầy đủ và vô điều kiện đối với mọi quyết định của Tổng thống và lãnh đạo Nga. Và tôi muốn bảo đảm với quý vị rằng chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Nga trong cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc. Quân đội và nhân dân Nga chắc chắn sẽ giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến thiêng liêng nhằm trừng phạt kẻ ác đang âm mưu làm bá chủ và nuôi dưỡng ảo tưởng bành trướng, ông nói thêm. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng ông Kim sẽ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga. Quốc gia đã xài một lượng lớn vũ khí và đạn dược trong hơn 18 tháng chiến tranh ở Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng phủ nhận những ý định như vậy. Ông Putin đưa ra nhiều gợi ý rằng hợp tác quân sự đã được thảo luận, nhưng không tiết lộ chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham dự cuộc hội đàm và Điện Kremlin cho biết hai nước láng giềng đang thảo luận về những vấn đề nhạy cảm, không được thảo luận công khai. Khi được truyền thông Nga hỏi liệu Nga có giúp ông Kim chế tạo vệ tinh hay không, ông Putin nói, đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây. Đối với Nga, cuộc họp thượng đỉnh này là cơ hội để chọc tức Mỹ, cường quốc ủng hộ Ukraine, mặc dù không rõ ông Putin sẵn sàng đi bao xa để đáp ứng bất cứ danh sách mong muốn nào của Triều Tiên về công nghệ. Ông Putin cho biết ông Kim hiện có kế hoạch thăm các nhà máy hàng không quân sự và dân sự ở thành phố Komsomolsk trên sông Amur của Nga và thị sát hạm đội Thái Bình Dương của Nga ở Vladivostok. Trong khi ông Kim đang đi qua các khu rừng ở Nga bằng tàu hỏa, Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ một khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng ra ngoài khơi, bờ biển phía đông của nước này. Các nhà phân tích cho rằng đây là lần phóng đầu tiên như vậy của Triều Tiên khi ông Kim đang ở nước ngoài, thể hiện mức độ ủy quyền ngày càng tăng và hệ thống kiểm soát phức tạp hơn đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Ông Kim chỉ thực hiện 7 chuyến công du nước ngoài trong 12 năm nắm quyền, tất cả đều vào năm 2018 và 2019. Ông cũng hai lần bước qua biên giới Liên Triều một thời gian ngắn.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhà máy đóng tàu Sevastopol trên bán đảo Crimea đã bốc cháy vào sáng sớm thứ Tư và hai tàu bị hư hại sau khi Ukraine phóng 10 tên lửa và tấn công bằng tàu cao tốc vào cảng. Trong một tuyên bố trên ứng dụng Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 7 tên lửa đã bị phòng không của Nga bắn hạ và cả 3 chiếc thuyền đều bị tàu tuần tra phá hủy. Bộ này cho biết do bị tên lửa hành trình của đối phương bắn trúng, hai tàu đang được sửa chữa đã bị hư hỏng. Ông Mikhail Razvohayev, thống đốc thành phố Sevastopol, thành phố lớn nhất ở Crimea và là cảng lớn ở Biển Đen, cho biết trên Telegram rằng ít nhất 24 người bị thương. Ông Razvohayev nói, tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, không có mối nguy hiểm nào đối với các cơ sở dân sự trong thành phố. Nhà máy đóng tàu chiến lược này nằm trên bán đảo mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, đóng và sửa chữa các tàu ngầm của hạm đội Biển Đen của Nga. Hạm đội này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine. Ukraine gần như chưa bao giờ công khai tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga hoặc trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Nhưng trong những tháng gần đây nói rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Nga sẽ giúp ích cho cuộc phản công của Kiev.
Trung Quốc hôm 13 tháng 9 trở thành quốc gia đầu tiên chính thức bổ nhiệm tân đại sứ tại Afghanistan kể từ khi Taliban lên cầm quyền, sau khi phái viên của nước này trình gửi nhiệm thư tại một buổi lễ ở Kabul, theo hãng tin Reuters. Taliban chưa được bất kỳ chính phủ nước ngoài nào chính thức công nhận và Bắc Kinh không cho biết việc liệu bổ nhiệm hôm 13 tháng 9 có báo hiệu bất kỳ bước tiến xa hơn nào tới sự công nhận chính thức đối với Taliban hay không. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, đây là sự luân chuyển bình thường của đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan và nhằm tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và Afghanistan. Tuyên bố cho biết thêm, chính sách của Trung Quốc đối với Afghanistan là rõ ràng và nhất quán. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của chính quyền Taliban nói với hãng tin Reuters rằng tân phái viên Chao Xin là đại sứ đầu tiên của bất kỳ quốc gia nào đảm nhiệm chức vụ này kể từ tháng 8/2021, lúc Taliban tiếp quản khi các lực lượng nước ngoài do Hoa Kỳ lãnh đạo rút khỏi Afghanistan sau 20 năm. Ông Bikran Karimi, phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban cho biết trong một tuyên bố rằng ông Mohammad Hassan Akhund, quyền thủ tướng trong chính quyền Taliban, đã nhận quỹ nhiệm thư của đặc phái viên mới trong một buổi lễ. Văn phòng phát ngôn viên của chính quyền Taliban công bố những bức ảnh về buổi lễ tại dinh tổng thống Afghanistan hôm 13 tháng 9, trong đó các quan chức đã đón tiếp đại sứ, bao gồm ông Akhund và quyền ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi.
Hôm 13 tháng 9, Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tra về việc có nên áp dụng thuế quan trừng phạt để bảo vệ các nhà sản xuất của Liên minh châu Âu trước hàng nhập khẩu xe điện rẻ hơn của Trung Quốc mà họ cho rằng đang được hưởng lợi từ trợ cấp của nhà nước hay không. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết trong bài phát biểu thường niên trước Nghị viện EU rằng thị trường toàn cầu hiện tràn ngập ô tô điện rẻ hơn và giá của chúng được giữ ở mức thấp giá tạo nhờ các khoản trợ cấp khổng lồ của nhà nước. Ủy ban này sẽ có tới 13 tháng để điều tra chống trợ cấp để giúp đánh giá xem có nên áp dụng mức thuế cao hơn mức tiêu chuẩn 10% của EU đối với ô tô hay không. Căng thẳng chính trị và thương mại giữa Trung Quốc và EU gần đây gia tăng và nhiều thành viên EU đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế thứ nhì thế giới. Các nhà sản xuất ô tô châu Âu nhận ra rằng họ đang phải nỗ lực sản xuất xe điện giá rẻ hơn và xóa bỏ vị trí dẫn đầu của Trung Quốc trong việc phát triển các mẫu xe rẻ hơn, thân thiện hơn với người tiêu dùng. Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc từ BYD dẫn đầu thị trường đến các đối thủ nhỏ hơn Spang và NIO đang tăng cường nỗ lực mở rộng thị trường nước ngoài khi cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nước và tăng trưởng trong nước giảm bớt. Theo Hiệp hội Xe khách Trung Quốc, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đã tăng 31% trong tháng 8 sau khi tăng 63% trong tháng 7. Giá bán lẻ trung bình của một chiếc ô tô điện thương hiệu Trung Quốc ở Đức thấp hơn 29% so với mức trung bình của các mẫu xe điện không phải của Trung Quốc, chưa tính các ưu đãi hay giảm giá. Theo JTO Dynamics, thấp hơn tới 32% ở Pháp và 38% ở Anh.
Các thi thể dạt vào bờ biển phía đông Libya hôm 13 tháng 9 làm tăng thêm số người chết vì một cơn bão quét toàn bộ một khu dân cư ra biển, với hàng nghìn người được xác nhận đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác vẫn mất tích, theo hãng tin Reuters. Các khu vực của thành phố Derna ở địa Trung Hải bị xóa sổ bởi dòng nước lũ sau những cơn mưa lớn từ một trận bão mạnh làm vỡ đập nước trong khu vực vào tối ngày 10 tháng 9. Nhiều tòa nhà cao tầng bị cuốn trôi toàn bộ với những gia đình đang ngủ bên trong. Ông Hichem Abu Chioa, Bộ trưởng Hàng không Dân dụng của chính quyền miền đông Libya, nói với hãng tin Reuters qua điện thoại, sóng biển liên tục đẩy dạt hàng chục thi thể vào bờ. Cho đến nay, chúng tôi thống kê được hơn 5.300 người chết, và con số này có thể còn tăng đáng kể, thậm chí có thể tăng gấp đôi, vì số người mất tích cũng lên tới mấy nghìn người, ông cho biết thêm. Ông nói rằng hàng chục người đã mất nhà cửa, đồng thời kêu gọi viện trợ quốc tế và nói thêm rằng Libya không có kinh nghiệm để giải quyết hậu quả của một thảm họa như vậy. Các quan chức cho biết ít nhất 10.000 người đã có thể đã mất tích hoặc thiệt mạng, mặc dù số người chết được xác nhận cho đến nay vẫn còn khác nhau. Ông Tariq Taraz, người phát ngôn của chính quyền miền đông cho biết 3.200 thi thể đã được nhìn thấy và 1.100 trong số đó vẫn chưa được xác định danh tính. Tổ chức Di cư Quốc tế, cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 30.000 người đã phải di tán khỏi thành phố cảng Derna. Ông Lutfio Misrati, giám đốc của nhóm tìm kiếm, nói với hãng tin Al Jazeera trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại như sau: thứ mà các đội tìm kiếm đang cần nhất hiện nay là túi đựng thi thể.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ Năm ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.